15. Kẻ cố ý mua con. Lữ Trọng Quý là một nhà tân học, tánh tình can trực, khí sắc hiên ngang, hễ quyết làm việc chi thì làm đùa, hễ muốn nói điều chi thì nói đại, chứ không phải như mấy tay xảo quyệt, mỗi lời nói đều cân đo lợi hại, mỗi việc làm đều sắp đặt mưu kế. Nhưng vì thấy chánh tâm, thất chí não lòng, mà lại nghĩ cái họa của chánh tâm đó bởi tại mình gây ra, bởi vậy chàng bỏ cái thói can trực và phải lo mưu mà cứu chánh tâm trước, rồi sau sẽ lập thế mà làm cho cha con tương phùng, vợ chồng hòa hiệp. Khi Trọng Quý dụng mỹ nhân kế thì chàng tính làm đỡ trong 3 tháng cho chánh tâm bớt sầu bớt não, đặng cho chàng kiếm tìm chánh hội mà thôi. Chẳng dè trót 5 năm trường, chàng làm đủ cách mà tìm chánh hội cũng chưa ra mối. Chàng nói hết lời mà Cẩm Vân cũng chưa chịu tha lỗi cho chồng. Tuy cái công của chàng không đặng kết quả, song cái kế của chàng. Ước mơ Lý Chánh Tâm nhờ cô Năm Đào khêu động ái tình, mà lại nhờ cô khéo an ủi nữa, nên tuy chàng không hết buồn về nỗi lìa vợ mất con, song chàng an lòng lay lắt cho qua ngày, tháng, khỏi sầu não đến sanh bệnh. Khi mãn tang mẹ rồi, thì Chánh Tâm bằng lòng để tòa chi gia tài cho cháu là Phùng Sanh một phần. Phần của Phùng Sanh mỗi năm thâu huê lợi 9.000 dạ lúa, thì cha nó là Phùng Xuân nhận lãnh. Còn phần của Chánh Tâm thì chàng giao cho vợ chồng Hương Bộ Huỳnh cai quản, đặng chàng thông thả mà lo nổi vợ con. Việc nhà sắp đặt xong rồi, Chánh Tâm cứ qua ở miết bên nhà Trọng Quý. Cái tình của chàng gian díu với cô Năm Đào ai cũng đều ngó thấy. Hễ cô Năm Đào có về Trà Bang mà thăm nhà thì chàng buồn bực, ngóng trông ăn ngủ không được, làm cho Trọng Quý phải cho xe vô rước cô ra thì chàng mới hết buồn. Tùy cái tình của chàng như vậy mà trong 5 năm trường chàng gần gũi với cô, chàng quyến luyến cô, xong chàng chẳng hề tỏ một lời nào gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt. Có nhiều khi canh khuya trò chuyện, có nhiều lúc dưới nguyệt nhìn nhau, trai bát ngát lòng vàng, gái ngẩn ngơ dạ ngọc, sóng tình dồi dập, biển ái mênh mông, chàng không thể dằn lòng được, muốn mở miệng ép liễu nài hoa. Mà chàng vừa tính nói ra, thì chàng liền thấy hình của nàng Cẩm Vân ở trước mắt chàng, khiến chàng ảo não bâng khuâng, rồi bỏ đi chỗ khác, hoặc nói lãng chuyện khác. Còn cô Năm Đào, khi cô chịu lãnh trách nhiệm, giải sầu cho chàng Chánh Tâm, thì cô đã ái ngại lắm rồi. Đến chừng cô gần gũi trò chuyện với chàng, thì cô càng xốn sang nhiều hơn nữa. Chưa được mấy ngày thì cô đã muốn xa lánh chàng rồi. Ngặt vì Trọng Quý theo năn nỉ quá, cực chẳng đã cô phải ép mình mà làm nghĩa. Nên trong 5 năm cô ở đây, cô nhọc lòng khổ trí không biết chừng nào. Một buổi chiều, Chánh Tâm, Trọng Quý và cô Năm Đào đương ngồi nói chuyện với nhau trong nhà. Còn con Lý thì hái bông chơi đàn trước. Người đi phát thơ bước vô cửa ngõ mà đưa một phong thơ cho con Lý. Con nhỏ nhờ mẹ nó dạy nên đã biết đọc rồi. Nó cầm phong thơ mà coi, nó thấy đề tên Lý Chánh Tâm thì lật đật đem vô trao cho chàng. Chánh Tâm mở thơ ra coi thì thơ nói như vậy: "Xê cậu ba, tôi cầm viết mà viết bức thơ này thì tôi lấy làm ái ngại lắm. Nhưng vì tôi biết bụng cậu, dầu thế nào cậu cũng không nỡ bỏ cha con tôi, nên tôi mới dám tỏ thiệt việc nhà của tôi cho cậu ba hiểu, rồi xin cậu vui lòng cứu giúp cha con tôi một phen. Từ ngày tôi lãnh phần ăn của con tôi thì tôi hết lòng lo làm ăn chứ không chơi bời như hồi trước nữa. Vì tôi muốn làm giàu thêm cho con nên tôi cho mướn ruộng luôn 5 năm. Tôi lấy bạc trước để làm vốn buôn bán làm ăn. Chẳng dè thời vận của tôi thật là xui xẻo. Tôi đút tiền vô đâu thì mất đó. Tôi làm việc gì thì lỗ nấy. Bởi vậy bây giờ cha con tôi không còn một đồng xu, còn ruộng thì họ còn ăn huê lợi 3 năm nữa rồi tôi mới lấy lại cho mướn được. Cậu ba ơi, thân cha con tôi bây giờ nghèo khổ lắm. Xin cậu ba làm ơn cho tôi mượn đỡ vài ngàn đồng bạc đặng tôi nuôi con tôi. Tôi hứa chắc chừng tôi cho mướn ruộng nữa được thì tôi sẽ lấy bạc mà trả lại cho cậu y số. Xin cậu ba vui lòng giúp tôi trong cơn túng rối. Ơn này chẳng hề khi nào cha con tôi dám quên. Tôi trông cậy cậu lung lắm. Bây giờ tôi ở đường Mayer, số nhà 165. Như cậu sẵn lòng với tôi thì xin trả lời cho tôi biết và nói coi bây giờ cậu đang ở đâu đặng tôi xuống đó mà lấy bạc. Chúc cậu mạnh giỏi. Lê Phùng Xuân. Chánh Tâm đọc thơ rồi, chàng ngó Trọng Quý mà nói rằng: anh đã khốn nạn quá. Thiệt tôi nói không sai, anh làm hết tiền của thằng nhỏ rồi. Anh nào? Anh hai tôi chứ anh nào. Té ra thầy Phùng Xuân gửi thơ cho cậu đó hay sao? Thầy nói giống gì trong đó? Thầy có nói thằng nhỏ ra thế nào không? Anh coi thơ đây thì biết. Chánh Tâm đưa bức thơ của Phùng Xuân cho Trọng Quý xem. Trọng Quý đọc, rồi liền đứng dậy và cười và nói rằng: may lắm. May giống gì? Nếu cậu sẵn lòng giúp tôi, thì chuyến này tôi bắt con tôi được. Anh dễ cho không? Không cho không được. Để tôi nói cho cậu nghe, gia tài của cậu chia cho đó là gia tài của thằng nhỏ. Thầy Phùng Xuân không có quyền gì hết. Thầy làm thủ hộ thì coi thâu góp để dành đặng chừng thằng nhỏ khôn lớn giao hết huê lợi cho nó. Chứ sao thầy được phép lấy xài? Cậu là trưởng tộc của thằng nhỏ. Nếu cậu vô tòa mà thưa, thì thầy Phùng Xuân sẽ bị án sang đoạt. Ảnh bị án thì bị, chứ làm sao mà bắt con ảnh cho được. Ây, để thủng thẳng rồi tôi sẽ nói tới. Bây giờ cậu làm ơn đi với tôi lên nhà thầy. Cậu hăm dọa đòi đi kiện cho thầy rúng. Rồi cậu buộc thầy phải làm tờ giao con lại cho cậu nuôi. Như thầy dục dặc thì cậu làm tờ giao huê lợi cho thầy hưởng đi. Cậu cho thêm 1-2 ngàn đồng bạc nữa cũng được. Số tiền ấy tôi chịu cho. Miễn là cậu bắt giùm thằng nhỏ cho tôi, thì dầu tốn hao bao nhiêu tôi cũng không nệ. Chánh Tâm ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng: anh tính như vậy thì phải lắm. Bắt thằng nhỏ về mà nuôi đặng cho nó ăn học, chứ để nó ở với anh chắc nó phải hư. Thầy Phùng Xuân láo xược quá. Thầy làm việc gì đâu mà thầy khoe làm ăn. Mấy lần đi Sài Gòn tôi có dò cách ăn ở của thầy. Thầy bỏ thằng nhỏ ở nhà với thằng Bồi, thầy đi đánh bài sáng đêm tối ngày. Thầy cho mướn ruộng, lấy mấy chục ngàn đồng bạc, rồi đi hốt me, riết cục vốn, chứ buôn bán giống gì. Tôi nghĩ thiệt, tôi giận ảnh lung lắm. Vì ảnh nên chị hai tôi mới chết. Mà cũng vì ảnh nên mới gây chuyện làm tôi tan nát nhà cửa, lìa vợ mất con như vậy đây. Chánh Tâm nói tới đó rồi cúi mặt xuống đất, hai hàng nước mắt rưng rưng. Trọng Quý lấy làm xốn xang trong lòng, nên chàng ngó lơ mà sắc mặt coi buồn thiêu. Cô Năm Đào nãy giờ lóng tai mà nghe, chứ cô không nói một tiếng chi hết. Đến chừng cô thấy tình cảnh như vậy, cô mới chen vào mà nói rằng: anh hai tôi ánh tính như vậy thì hay lắm. Tốn hao bao nhiêu thì tốn, miễn bắt cháu tôi được thì quý hơn hết. Thôi, cậu Tú làm ơn giùm cho ảnh. Xưa rày cậu lâu đi Sài Gòn, vậy cậu nên chơn dịp này lên thăm mợ Tú luôn thể. Vì cái xe hơi của Trọng Quý hư máy, kéo vô hãng hơn một tuần rồi mà sửa chưa xong. Nên sáng bữa sau hai người đi tàu qua Mỹ Tho, rồi ngồi xe lửa mà lên Sài Gòn. Hai người mướn phòng tại Bá Huê Lầu mà nghỉ, rồi tính để qua ngày sau sẽ đi kiếm Phùng Xuân. Tối lại, Chánh Tâm cậy Trọng Quý vô Chợ Lớn thăm nàng Cẩm Vân và xin nàng vui lòng để cho chàng đến thăm. Trọng Quý đi chừng vài giờ đồng hồ, rồi chàng trở về nói rằng: lúc này mợ ba mạnh mẽ như thường, tóc mợ đã dài ra rồi, nên mợ bới coi cũng giãn giang như hồi trước. Tôi năn nỉ hết sức, mà mợ thiệt là chắc dạ, mợ không chịu cho cậu tới nhà. Mợ nói rằng dầu cậu có tới nhà, mợ không cho cậu thấy mặt đâu, mà tới cho uổng công. Chánh Tâm nghe nói như vậy thì khóc mà nói rằng: đã 5 năm rồi mà cũng chưa hết giận, thiệt là khổ cái thân tôi quá, buộc tôi phải kiếm cho được con. Tôi kiếm hết sức mà không được, bây giờ biết làm sao. Sáng bữa sau, Chánh Tâm với Trọng Quý thay đổi y phục, rồi mỗi người ngồi một cái xe kéo mà đi lên đường Maya, đến căn nhà phố Trệt 165. Hai người biểu sa phu ngừng lại, rồi thủng thẳng bước xuống xe. Trọng Quý thấy Phùng Xanh đương ngồi giữa lề đường, mình mặc quần vải trắng, áo vải trắng, mà quần thì dĩ mô dĩ quẹt rách toét, hai lai áo sệ sệ không gài nút. Trọng Quý bước lại gần, thằng nhỏ buông hai nắm cát, đứng dùng dậy phủi tay lia lịa, hít mũi một cái chục, rồi đứng ngó hai người mới xuống xe. Trọng Quý nắm cánh tay nó mà hỏi rằng: nhà con ở đây phải không? Phùng Xanh gật đầu, mà cậu nó là Chánh Tâm bước lại gần, mà nó cũng không chào hỏi. Chánh Tâm hỏi rằng: có ba cháu ở nhà không? Nó lắc đầu, rồi bỏ đi vô nhà. Trọng Quý với Chánh Tâm đi theo. Trọng Quý cúi mặt xuống đất hoài, coi bộ không vui. Vừa bước vô cửa, thì thấy có một đứa con trai, trạc chừng 25-26 tuổi. Đương nằm ngửa trên gián mà ngủ. Nó ở trần, bày cái ngực với hai cánh tay có xăm hình xăm chữ xanh xanh. Nhà không quét, nên dưới gạch nào là giấy, nào là rác tràn lan. Bàn không dọn, nên trên bàn nào là nhật trình, nào là ly, nào là tách lộn xộn. Có bốn cái ghế để không ngay hàng ngay lối. Có hai khuôn hình mà treo không đối không đồng. Cửa mở có một cánh nên 7 giờ sớm mơi, mà trong nhà mờ mờ. Dách không quét nước vôi, nên màu trắng hồi trước bây giờ hóa ra xám. Phùng Xanh thấy khách đi theo vô nhà, nó bèn chạy lại kéo chân thằng nằm ngủ mà kêu nó dậy. Thằng nọ lồm cồm ngồi dậy dụi con mắt, rồi bỏ đi ra đằng sau, không hỏi không nói chi hết. Chánh Tâm với Trọng Quý kéo ghế mà ngồi. Trọng Quý kêu Phùng Xanh lại rồi ngồi ôm nó chum chủm trong lòng. Lấy khăn mui xoa chùi mũi cho nó, gài nút áo lại ngay thẳng. Vuốt tóc nó cho xuôi, giận quần áo nó cho chặt. Coi bộ thằng nhỏ vui lòng, vì nó đứng im lìm để cho Trọng Quý sửa soạn, nó không nói chi hết. Chánh Tâm ngó cháu, hỏi rằng, ba cháu đi đâu? Không biết, ba tôi đi hoài đi hủy. Tôi không biết đi đâu. Đi hồi nào? Đi hôm qua. Chừng nào về, có nói với cháu không? Không có nói. Đi hoài như vậy, rồi bỏ cháu ở nhà với ai? Ở nhà với anh Tám đó. Có để tiền ở nhà cho cháu ăn bánh không? Không có. Chánh Tâm ứa nước mắt và nói với Trọng Quý rằng, coi anh đó phải khốn nạn quá hay không hử? Huê lợi của thằng nhỏ mỗi năm tới bạc muôn, mà ảnh không lo cho ăn học, lại bỏ nó bận rách, bận rưới, nhịn đó nhịn thèm như vậy. Thiệt là quá quắt rồi. Trọng Quý châu mày mà đáp rằng, cậu mới thấy đây chứ tôi đã nghe lâu rồi. Chánh Tâm ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nói nữa rằng, bây giờ biết chừng nào ảnh về, nên ngồi đây mà chờ. Thôi, để tôi viết ít chữ bỏ lại đây cho ảnh, rồi mình trở về nhà ngủ. Chừng nào ảnh về, ảnh xuống kiếm mình. Trọng Quý gật đầu, Chánh Tâm móc bóp ra, lấy cây viết chì mà viết. Trọng Quý vỗ đầu Phùng Xanh và hỏi rằng, con chịu đi theo cậu không? Con về ở với cậu sướng lắm, cậu may quần áo tốt cho con bận. Con muốn ăn vật chi cậu mua hết thảy, con chịu không? Thằng nhỏ gật đầu. Chánh Tâm cười và tính dắt nó xuống nhà dưới. Chàng biểu Phùng Xanh kêu thằng Tám ra. Chàng đưa miếng danh thiếp cho nó mà nói rằng, mày cất cái giấy này, hễ thầy mày về thì mày đưa liền cho thầy mày coi, nghe không? Bây giờ tao dắt Phùng Xanh xuống dưới báo Huê lầu chơi. Thầy mày xuống đó kiếm thì có tao. Thằng Tám nghe nói dắt Phùng Xanh đi, coi bộ nó lo nên muốn ngăn cản. Mà nó vừa muốn mở miệng thì Trọng Quý nói rằng, ông đây là cậu ruột của Phùng Xanh chứ không phải ai đâu mà sợ. Thầy về em nói lại như vậy thì thầy biết. Chánh Tâm với Trọng Quý đứng dậy đi về. Trọng Quý dắt Phùng Xanh đem lên xe. Thằng nhỏ líu ríu đi theo, không nghi ngại dục dặc chi hết. Về tới bá Huê lầu, Trọng Quý kêu bồi mướn tắm gọi Phùng Xanh cho sạch sẽ. Chàng đi một lát, rồi trở về có ôm 3-4 gói. Chàng mở lấy một bộ quần áo may sẵn, rồi mà bận cho Phùng Xanh. Đồ mua nhắm chừng mà bận, coi vừa lắm. Có thứ nhì là một cái nón với một đôi giày. Nón thì đội vừa, giày thì rộng một chút xíu. Còn hai gói nữa là một gói bòn bon và một gói nho tươi. Chàng mở ra biểu Phùng Xanh ăn. Phùng Xanh được bận áo mới, lại ăn đồ ngon, nên mặt coi vui vẻ lắm. Đến 11 giờ, Chánh Tâm với Trọng Quý dắt Phùng Xanh đi lại nhà hàng mà ăn cơm. Chừng trở về nhà ngủ, hai người khép cửa phòng đặng thay quần áo nghỉ trưa. Phùng Xanh đương sẵn bẩn một bên Trọng Quý mà nói chuyện, thình lình nghe có tiếng giày lên thang lầu, rồi lại nghe gõ cửa lập cộp. Trọng Quý hỏi, ai đó, xin mời vô. Phùng Xuân mở cửa bước vô thấy Phùng Xanh mặc quần áo lạ hoắc, lại thấy Trọng Quý ngồi đó chứ không thấy Chánh Tâm thì chưng hửng nên đứng khựng lại. Trọng Quý chào và mời ngồi. Chánh Tâm ở trong bước ra, ngó Phùng Xuân một cách nghiêm nghị và nói rằng, anh làm gì tệ quá vậy? Anh ăn của cháu tôi bạc muôn mà anh bỏ nó bò lăn bò lóc, nhịn đói nhịn khát như con ăn mày, tôi phải đi kiện anh mới được. Tôi ở có một mình. Phần tôi mắc lo làm ăn, làm sao mà săn sóc nó cho được. Tuy vậy mà tôi có mướn bồi ở giữ tắm rửa nó. Tại tôi đi khỏi, ở nhà nó bỏ thằng nhỏ chơi dơ giấy, nên cậu lên cậu gặp đó chứ. Anh đi đánh bài bạc, chứ làm ăn giống gì? Ai nói với cậu vậy? Trời ơi, tôi có bài bạc, xin trời đất giết tôi đi. Từ ngày tôi lãnh gia tài của cậu chia đến nay, tôi có rờ tới lá bài, thì thiên tru, địa lục tôi đi. Anh hốt me, chứ anh có đánh bài nữa đâu mà không dám thề. Cậu nghe lời người ta, cậu nói như vậy thì tội nghiệp cho tôi quá. Tôi chia gia tài cho cháu tôi, anh làm tiêu hết, rồi anh dám viết thơ mượn bạc tôi nữa chứ. Tôi lên đây đặng nói anh hay rằng tôi sẽ kiện anh. Tôi làm sao mà cậu kiện tôi? Anh thủ hộ cho cháu tôi, anh phải thâu góp hơi lợi của nó mà để dành, đặng chừng nó đúng tuổi anh giao cho nó. Chứ sao anh dám làm ngang, cho mướn ruộng của nó, đặng lấy bạc trước mà hốt me cho thua hết đi. Tôi cho mướn ruộng lấy bạc, đặng có vốn làm ăn. May thì làm giàu cho nó, rủi lỗ lã, cục vốn thì thôi, chứ tôi có muốn chi vậy mà cậu phiền. Anh nói anh không có lỗi, để tôi vô đơn trong tòa. Tôi kiện anh về tội sang đoạt của con nít chưa thành đinh. Anh giỏi thì anh đối nại với trạng sư của tôi. Cậu không thương, cậu làm như vậy thì tội nghiệp tôi lắm. Chánh Tâm bỏ đi ra ngoài cửa phòng mà đứng. Phùng Xuân ngồi chống tay trên ghế, mặt coi buồn thiêu. Trọng Quý nắm tay Phùng Xanh mà kéo và chỉ dĩa nho tươi biểu nó ăn. Cách một hồi Chánh Tâm trở vô nữa, hỏi rằng: anh giết chị tôi chết rồi, bây giờ anh còn muốn báo hại cho cháu tôi mạt nữa. Tôi bắt nó về tôi nuôi, tôi không cho nó ở với anh nữa. Tôi ăn gia tài của nó mà tôi để nó cho cậu nuôi thì coi sao được. Thiệt anh không chịu hay sao? Nếu anh không chịu thì tôi vô đơn rồi tòa án kêu án anh và giao nó cho tôi thủ hộ cho nó, coi tôi có bắt được nó hay không. Phùng Xuân nghe mấy lời cứng cỏi mà lại trúng luật thì sợ nên nói xui xị rằng: cậu muốn bắt nó thì cậu bắt, tôi đâu dám cản, mà nếu cậu làm như vậy thì tội nghiệp cho tôi chứ. Chánh Tâm trợn mắt đáp rằng: tội nghiệp cái gì? Tôi nói thiệt với cậu, tôi nghèo quá cậu ba ơi. Tôi nhờ nó có của nên tôi mới có cơm mà ăn. Nếu cậu bắt nó rồi tôi làm sao? Anh cứ lo ăn chực của con nít hoài, anh thiệt là không nên thân. Anh tưởng tôi dành nó mà tôi nuôi hay sao? Tôi không thèm đâu. Tôi thương chị tôi, nên tôi không nỡ để cho cháu tôi bà lăng bà lóc. Tôi muốn đem nó về nuôi, đặng cho nó ăn học, chứ không phải tôi muốn ăn của nó đâu. Cậu bắt nó, mà cậu cũng để cho tôi hưởng huê lợi ruộng đất hoài hay sao? Tôi cho anh ăn đó, tôi không thèm đâu. Mà chừng nó khôn lớn, anh phải trả lại cho nó. Trả huê lợi hay là trả ruộng đất? Trả hết thảy. Ôi, huê lợi xài hết còn đâu mà trả. Có trả thì trả ruộng đất mà thôi chứ. Được đâu. Trọng Quý thấy Chánh Tâm buộc gắt quá, chàng sợ Phùng Xuân chống cự, rồi việc phải thưa kiện lầm dòng thất công. Nên chàng chen vô mà nói giúp với Chánh Tâm giùm cho Phùng Xuân. Chánh Tâm dục dặc cần một giờ đồng hồ, rồi mới chịu để ruộng đất của Phùng Xanh cho Phùng Xuân ăn. Chừng nó lớn rồi thì trả ruộng đất, chứ không phải trả huê lợi. Nhưng mà chàng buộc Phùng Xuân phải làm một tờ nhận rằng mình đã sang đoạt con và bằng lòng giao nó cho Chánh Tâm nuôi. Không được phép tới lui mà thăm, và nuôi cách nào cũng không được phép kêu nài chi hết. Phùng Xuân cần ăn gia tài, chứ không cần gì nuôi Phùng Xanh. Bởi vậy nghe nói được hưởng huê lợi ruộng đất thì chàng chịu liền. Dầu buộc cách nào chàng cũng chịu hết thảy. Nhưng vì chàng nghĩ Chánh Tâm, vì Trọng Quý mới sanh chuyện mà bắt thằng nhỏ, nên chàng dục dặc làm khó mà nài xin thêm 5.000 đồng bạc. Chánh Tâm cự hẳn không chịu cho và ham đi kiện. Phùng Xuân sụp bớt xuống 3.000, Chánh Tâm cũng không chịu. Trọng Quý nóng nảy nên ra dấu biểu Chánh Tâm chịu phức cho rồi. Chừng ấy Chánh Tâm mới chịu, xong buộc phải làm giấy mượn số bạc đó. Phùng Xuân làm 2 tờ giấy, một tờ mượn 3.000 đồng bạc, một tờ giao con cho Chánh Tâm. Tờ giấy làm xong rồi, Chánh Tâm mới giao bạc. Phùng Xuân đếm đủ 30 tờ giấy xăng, rồi bỏ vô túi, miệng cười ngõ nghẽn. Chàng cúi xuống hung Phùng Xanh một cái và nói rằng: Thôi, con đi theo cậu ba về dưới mà ở, nghe không con? Thằng nhỏ gật đầu. Phùng Xuân từ giã bước ra. Thằng nhỏ ngó theo mà nó cười, coi ý không triều mến chút nào hết. Trọng Quý nghe tiếng giày của Phùng Xuân bước xuống thang lầu, thì chàng chạy lại bồng Phùng Xanh, hùng trơ hùng trất, và nói rằng, từ rày về sau, cha con mình sum hiệp rồi, cha hết lo nữa. Chánh Tâm đứng ngó trân trân, mà nước mắt chảy dầm về.
16. Người tình cờ gặp con.
Trọng Quý bắt được con thì chàng mừng không kể xiết. Chàng dắt đi dạo mấy nhà hàng. Nó muốn vật gì thì chàng mua vật ấy cho nó. Tối lại, chàng mướn một cái xe hơi, rồi mời Chánh Tâm đi chơi. Chánh Tâm buồn nên không muốn đi. Trọng Quý theo năn nỉ, biểu đi một vòng, rồi vô chợ lớn ghé thăm Cẩm Vân. Chừng nghe nói như vậy, chàng mới chịu đi. Xe hơi chạy vù vù, Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi hai bên, để Phùng Xanh ngồi giữa. Trọng Quý rờ con, mặt mày hớn hở vô cùng. Còn Chánh Tâm thấy cháu, lòng dạ càng thêm bát ngát. Vô tới chợ lớn, Chánh Tâm xốn xang quá, chịu không được, nên muốn đi thẳng lại thăm vợ. Mà Trọng Quý cũng muốn khoe con, nên không ngăn cản. Bởi vậy, hai người cùng đồng biểu sắp phơ, chạy đường cây mai rồi ngừng ngay nhà Cẩm Vân. Chẳng hiểu Cẩm Vân có dặn trước hay không, mà cô Ba Hài thấy Chánh Tâm thì cô niềm nở tiếp đón. Xong hỏi tới Cẩm Vân thì cô nói rằng đi khỏi không có ở nhà. Chánh Tâm ngồi xui xị, bộ coi buồn thảm lắm. Cô Ba Hài thấy vậy mới bước lại gần và nói nhỏ rằng, tao biết ý nó rồi, hễ mày kiếm được con cho nó thì nó hết giận, ráng kiếm cho được. Chứ nếu mày kiếm không được thì nó giận hoài, không cho mày gặp mặt đâu. Chánh Tâm châu mày nhăn mặt mà đáp rằng, cháu kiếm tìm đã hết sức rồi mà không được, bây giờ biết làm sao? Nếu vợ cháu nó không nghỉ, cứ giận cháu hoài thì chắc cháu phải chết. Chàng nói mấy lời rồi ngồi khóc rấm rứt. Cô Ba Hài động lòng nên cô theo an ủi, biểu Chánh Tâm đừng có buồn, phải ráng mà tìm con nữa, tìm riết có lẽ phải gặp. Chứ nếu thối chí mà bỏ qua thì làm sao mà gặp cho được. Trọng Quý cũng theo khuyên lơn chàng, lại xin cô Ba Hài hết lòng lo khuyên giải Cẩm Vân cho nàng hết giận chồng nữa, rồi vợ chồng hòa hiệp với nhau mà kiếm con cho dễ. Chánh Tâm với Trọng Quý tính mướn một chiếc xe hơi mà đi chung với nhau mà về Cần Thơ. Chánh Tâm nói rằng chàng phải về Trà Vinh thăm nhà ít bữa rồi qua Cần Thơ mới được. Trọng Quý đáp rằng, cậu muốn về Trà Vinh cũng được, để tôi đưa cậu tới nhà, rồi cha con tôi sẽ về Cần Thơ. Chánh Tâm không chịu, chàng nói để chàng đi tàu cho khỏe. Trọng Quý không nỡ bỏ Chánh Tâm mà về trước, nên chàng tính lại. Chàng cũng đi với Chánh Tâm xuống Mỹ Tho, rồi sẽ phân rẽ nhau. Vì Chánh Tâm muốn đi trước xuống Mỹ Tho mà nghỉ một đêm, đặng sáng xuống tàu cho khỏi trộn rộn. Bởi vậy, ăn cơm trưa rồi, hai người mướn xe hơi mà đi Mỹ Tho. Khi xe đang chạy xuống tới chỗ Trọng Quý bị đụng năm trước, may nhờ Tố Nga là mẹ của Phùng Xanh chở dùm lên chợ lớn, rồi mới quen nhau, thì Trọng Quý chỉ mà nói rằng, cậu gặp má của con lần thứ nhất, tại chỗ này đây, cậu nhớ hoài không biết đời nào quên cho được. Gần 2 giờ chiều, xe hơi mới xuống tới Mỹ Tho. Trọng Quý dắt Chánh Tâm và Phùng Xanh vào nhà ngủ, mướn hai cái phòng thượng hạng mà nghỉ. Đến 4 giờ rưỡi đã dịu nắng, mà gió lại mát mẻ, Trọng Quý mới rủ Chánh Tâm thay đồ đi dạo chơi. Hai người dắt Phùng Xanh thủng thẳng đi bộ, ra nhà ga xe lửa, rồi lần lại cầu tàu Lục Tỉnh. Ngoài cầu tàu trống trơn, có lót sẵn hai cái băng mà không có ai ngồi. Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi một cái và kêu Phùng Xanh mà biểu ngồi vô giữa. Nước lớn đầy sông trước mắt, gió thổi mặt nước xôn xao, cây trồng mấy hàng sau lưng chói nắng ngọn cây đỏ đỏ. Trời chiều nắng dịu, gió thổi sóng đùa, cảnh tú tốt tươi, lòng vàng khoan khoái. Trọng Quý ngắm cảnh một hồi rồi ôm hung Phùng Xanh mà nói rằng, cậu đây là cha ruột của con đa, con biết không? Thầy Phùng Xuân đó là cha ghẻ. Từ rày sắp lên, con ở với cậu, cậu sẽ cho con đi Tây. Cậu thiếu gì tiền, con ở đây với cậu, Con muốn vật gì cậu cũng mua cho hết thảy. Mấy năm nay Phùng Sanh không thấy ai hung hít, nựng nịu mình mà cũng không nghe được những lời khuyên dỗ dịu ngọt. Bởi vậy, nó thấy Trọng Quý ân cần săn sóc, thương yêu đoái tưởng đến nó, thì nó lấy làm vui lòng, nên nó ngó Trọng Quý mà cười. Trọng Quý vừa muốn nói nữa, thì có hai đứa nhỏ, mỗi đứa ôm một chồng sách, đi ra cầu, và đi và nói chuyện với nhau ôm sòm. Chánh Tâm với Trọng Quý dây lại, thì thấy đứa nhỏ đi trước, mặt rỗ chằn, còn đứa lớn đi sau, dốc, vậm vỡ. Mà coi bộ hai đứa đều vui vẻ cả hai. Hai đứa này là thằng Hồi và thằng Quỳ đi bán truyện sách. Thằng Hồi đi trước. Nó đứng lại ngay mặt Chánh Tâm, đưa chồng sách ra mà nói rằng: "Thầy mua truyện mà coi thầy, có nhiều bộ tiểu thuyết mới hay lắm. Thầy mua ít bộ để coi cho biết truyện đời xưa, việc đời nay chơi. Thầy mua nhiều nhiều, tôi tính nhẹ giá cho." Chánh Tâm ngó thằng nhỏ mà không nói chi hết. Trọng Quý đương vui với con, lại gặp thằng nhỏ cũng vui, nên chàng cười và hỏi nó rằng: "Mày lãnh sách đem đi bán, nếu mày tính giá nhẹ, rồi làm sao mày có lời cho được?" "Không, tôi buôn bán mấy tháng nay, tôi cầu danh, chứ bất cầu lợi mà." Chánh Tâm đương buồn, mà nghe thằng Hồi nói trớ trêu như vậy, thì chàng cười ngất. Thằng Hồi thấy vậy nó cũng cười, và nói nữa rằng: "Tôi nói phải lắm chứ, tôi nói theo truyện mà sao thầy cười tôi?" Trọng Quý hỏi rằng: "Mày nói theo truyện nào?" "Truyện Tam Quốc chứ chuyện nào?" "Truyện Tam Quốc có người nào nói như vậy hay sao mà mày bắt chước?" "Có chứ, thầy mua một bộ coi thử, có người nào nói như vậy hay không thì biết. Nếu thầy coi mà không có, thì thầy trả lại cho tôi."
"Tao mua tao đem về, tao coi như không có, rồi tao biết mày ở đâu mà trả."
"Tôi ở đây luôn luôn mà. Thầy hỏi mơ sự hồi, bán truyện sách thì ai ai cũng biết hết thảy."
Trọng Quý với Chánh Tâm nghe thằng nhỏ nói giễu cợt có duyên như vậy thì lại càng tức cười hơn nữa. Chánh Tâm bèn hỏi nó rằng: "Em bán một bộ truyện Tam Quốc là bao nhiêu tiền?"
"Thiệt tình, tôi bán cho người ta 10 đồng, còn khách trú mua, tôi bán 15 đồng. Nếu thầy mua, tôi bán 8 đồng mà thôi."
"Tại sao bán cho qua, em lại bán rẻ như vậy?"
"Tại thầy bận đồ tay."
"Bận đồ tay sao lại bán rẻ?"
"Thầy không hiểu hay sao?"
"Không, mấy người bận đồ tay họ làm phách lắm. Họ chê sách quốc ngữ nhục cho họ, nên họ cứ mua sách tay. Rồi đi đâu họ cũng ôm theo đặng khoe với thiên hạ rằng mình biết đọc sách chữ tay. Tại như vậy đó, nên ai bận đồ tay mà hỏi mua sách quốc ngữ thì tôi bán rẻ. Tôi muốn tập cho họ đọc sách của người Việt Nam mình, đặng cho họ bớt làm phách."
"Nãy giờ hai anh em qua có làm phách với em chút nào đâu, sao em lại..."
"Xin lỗi thầy, tôi nói là nói họ, chứ tôi đâu dám nói hai thầy." Trọng Quý thấy thằng Hồi lanh lợi quá, muốn thử nó chơi, nên chặn mà hỏi:
"Còn tại sao bán sách cho khách trú mày lại bán mắt?"
"À phải, bán cho khách trú phải bán mắt mới được. Giống đó, hễ có biết tới chữ quốc ngữ, thì nó đã giật của người Việt Nam mình nhiều lắm. Nên có dịp nào mình giật nó lại được một chút đỉnh thì cứ giật nhau, sợ gì?" Chánh Tâm với Trọng Quý ngó nhau mà cười. Chánh Tâm muốn thưởng cái tài lanh lợi của thằng Hồi nên biểu nó lựa một bộ truyện Tam Quốc cho chàng mua. Chàng móc túi lấy hai tấm giấy bạc mỗi tấm 5 đồng mà trả cho nó. Nó mò trong lưng lấy 2 đồng bạc mà thối lại.
Chánh Tâm không chịu, chàng nói rằng:
"Qua cho em luôn đó, thối làm chi?"
Thằng Hồi cười và đáp rằng:
"Thầy làm như vậy, té ra tôi bán bộ truyện cho thầy tới 10 đồng.
Thì em bán cho họ bao nhiêu, qua cũng trả bấy nhiêu chứ sao?"
"Không được, người buôn bán phải trọng lời nói. Tôi nhất định bán cho thầy 8 đồng, thì tôi lấy 8 đồng mà thôi. Nếu lấy 10 đồng, thì thành răng gian, làm như vậy không tốt."
"Còn 2 đồng dư đó, qua cho em luôn mà, chứ không phải qua trả tiền sách đâu em."
"À, như thầy cho thì tôi lấy. Chứ nếu nói trả tiền sách thì tôi từ. Vì lấy như vậy thì mất danh tiếng người buôn bán."
Nãy giờ thằng Quỳ đứng coi thằng Hồi chuốt ngót mà bán sách, nó không nói tiếng chi hết. Chừng nó thấy thằng Hồi bán cho Chánh Tâm được bộ sách truyện rồi, nó mới xề lại ngồi ngay trước mặt Trọng Quý và nói rằng:
"Thầy mua giùm cho tôi một bộ thầy. Nè, thầy mua tiểu thuyết mới xuất bản đây mà coi, hay lắm.
thầy coi thầy khóc được lận à.
Trọng Quý ngó mà đáp rằng, coi sách đặng giải buồn, nếu coi mà phải khóc, thì coi làm gì mày?
Sách của người ta viết như vậy mới hay chứ. Như thầy đương vui, mà thầy coi thì thầy phải khóc. Còn như thầy đương buồn, mà thầy coi thì thầy phải cười.
Thằng Hồi dây lại nói rằng,
nó nói dốc á thầy ạ, à, không có sách nào mà kỳ cục như vậy đâu, đừng có tin nó.
Thằng Quỳ trợn mắt đáp rằng,
mày xấu quá, mày bán được rồi, mày muốn phá tao hay sao mày?
Ủa, buôn bán thì phải cạnh tranh chứ.
Rất đổi mấy nhà buôn bán lớn, họ còn gây với nhau thầy, huống chi là tao với mày.
Tao với mày cũng như nhau mà cạnh tranh cái gì?
Phải, tao với mày cũng một thứ, mà tao đã nói dốc, mày còn nói dốc hơn tao nữa. Tức quá, tao không gây sao được.
Tao làm sao tao làm, miễn là được thì thôi. Mày có giỏi mà nói, cho hơn tao đi. Chứ sao mày lại kiếm chuyện hạ tao? Nếu mày nói sách tao đó là đồ bỏ, thì sách của mày đó cũng vậy, biết không? Mày ngu quá.
Thằng Hồi nhăn răng cười hề hề. Chánh Tâm với Trọng Quý cũng cười. Trọng Quý không muốn để cho hai đứa nhỏ bán sách, một đứa vui, một đứa buồn, nên chàng biểu thằng Quỳ lại lựa cho chàng mua 10 đồng bạc.
Thằng Quỳ mừng quá, lật đật phành gói sách ra mà lựa chọn lăng xăng. Trọng Quý thấy Phùng Xanh ngồi chăm bẩm ngó đóng sách, thì cúi xuống mà hung và hỏi rằng,
con biết đọc sách hay chưa?
Phùng Xanh lắc đầu.
Thằng Hồi thấy vậy, dùng nói rằng,
sao không học đặng đọc sách chơi?
Học đi mà, dễ lắm, không có khó đâu.
Tao học có mấy tháng, bây giờ sách gì tao đọc cũng được hết thảy.
Tập đọc đi rồi mua sách mà coi với người ta, đời này mà dốt thì họ cười chết.
Phùng Xanh thẹn thùng nên dây mặt chỗ khác, không ngó thằng Hồi, mà cũng không nói chi hết.
Chánh Tâm ngó thằng Hồi một lát, rồi chàng hỏi,
cha mẹ của em làm nghề gì?
Tôi là con trời xanh, không có cha mẹ.
Vậy chứ em ở với ai?
Ở với thằng Quỳ đó.
Thằng Quỳ có cha mẹ gì không?
Chứ hai em còn nhỏ quá, không lẽ ở với nhau mà không có người lớn?
Thằng Quỳ cũng như tôi vậy, nó cũng là con trời xanh đà, không có ai hết.
Vậy chứ hai em ở đâu?
Ở tiệm bán sách.
Cơm đâu hai em ăn?
Họ bán thiếu gì, chỗ nào là ăn không được.
Em năm nay mấy tuổi rồi?
10 tuổi.
Còn thằng kia?
Thằng Quỳ hả? Nó lớn hơn tôi 2 tuổi.
Hai em từ nhỏ chí lớn ở đây hay là ở đâu?
Hai đứa tôi là dân Nam Việt, sanh đẻ trong nước Việt Nam, con rồng cháu tiên.
Thằng Hồi nói mấy tiếng đó, rồi nó cười ngõ nghẽn, coi bộ đắc ý lắm. Nó với thằng Quỳ lui cui sắp sách truyện lại, đặng ôm đi bán chỗ khác. Chánh Tâm ngẫm nghĩ đến chừng hai đứa nó muốn đi, chàng mới kêu chúng nó lại, mà hỏi rằng,
Hoa muốn hai em đi theo Hoa, về ở với Hoa chơi, hai em chịu không?
Thằng Hồi hỏi rằng,
nhà thầy ở đâu?
Ở dưới Trà Vinh.
Mẹ ơi, xa quá đi sao được?
Như hai em chịu đi, thì Hoa dắt cho mà đi chứ.
Rồi làm sao mà bán sách? Ở Trà Vinh có tiệm sách như trên này không?
Như ở với Hoa, thì bỏ nghề bán sách đi chứ.
Ôi, bỏ rồi cơm đâu mà ăn?
Ăn cơm của Hoa. Ở nhà Hoa thì Hoa nuôi cơm, Hoa may quần áo cho mà bận, Hoa cho tiền, ăn bánh, ăn hàng chứ.
Dưới Trà Vinh, vui bằng trên này không thầy?
Sao lại không vui?
Có xe lửa, có tàu như ở đây vậy không?
Xe lửa không có, còn tàu thì là tàu trên này lên xuống mỗi ngày.
Không cái xe lửa mà vui giống gì, tôi ưa xe lửa lắm. Nó thổi quét quét, rồi xịt xịt ầm ầm coi sướng quá.
Trên này có xe lửa, còn ở dưới có cái khác cũng vui vậy chứ.
Cái gì?
Cái gì cũng có hết thảy.
Nhà thầy có xe máy không?
Không có.
Xe máy cũng không có.
Vậy mà thầy nói giống gì cũng có đủ hết thảy.
Xe máy mà bao nhiêu tiền? Nếu muốn có thì mua, có gì khó?
Tôi muốn tập đi xe máy quá. Hãy biết đi thì chiều chiều, cởi đi chơi, khoái biết chừng nào.
Xuống dưới ở với Hoa, rồi Hoa mua xe máy cho mà tập đi.
Được ạ. Có vậy thì tôi chịu đi.
Thằng Hồi dây qua, nói với thằng Quỳ rằng,
đi nghe không, Quỳ, xuống Trà Vinh chơi mày.
Thằng Quỳ lắc đầu không chịu đi.
Thằng Hồi hỏi rằng,
sao mày không chịu đi, mày sợ giống gì?
Ở đây sướng rồi, đi đâu làm chi mày?
Thằng Quỳ nói dứt lời, liền bỏ mà đi.
Thằng Hồi châu mày ngó theo. Nó thấy thằng nọ lên khỏi đầu cầu rồi quẹo qua đường xuống ga. Nó kêu om sòm, thằng nọ đi tuốt. Túng thế, nó xá Chánh Tâm với Trọng Quý rồi đâm đầu chạy riết theo. Trọng Quý hỏi Chánh Tâm rằng, cậu rủ hai đứa nhỏ xuống Trà Vinh làm gì? Thấy hai đứa nó lanh lợi, muốn đem về nuôi để sai vặt trong nhà. Và buồn để chúng nó nói chuyện bậy bạ nghe chơi vậy mà. Thằng nhỏ đó, 1 tuổi với con tôi, năm nay 10 tuổi. Con người ta không cha không mẹ, mà chúng nó được như vậy đó. Không biết mấy năm nay thân con tôi nó ra thế nào. Chánh Tâm vừa nói, vừa ứa nước mắt. Trọng Quý không muốn cho Chánh Tâm nhớ tới chuyện buồn nữa. Chàng ôm sách truyện đứng dậy rủ Chánh Tâm đi chỗ khác chơi. Còn thằng Hồi, nó chạy theo thằng Quỳ, rồi hỏi thằng nọ vì cớ nào mà không chịu đi Trà Vinh. Thằng Quỳ cứ nói ở đây bán truyện sách ăn không hết, cần gì phải đi chỗ khác. Thằng Hồi nổi giận nói rằng, tao tưởng mày có ý gì khác, té ra mày không chịu đi là tại ở đây bán sách kiếm tiền được. Đi ra mày sợ chết đói. Mày kể có cái ăn, chứ không kể khôn dạ gì hết. Ủa, có ăn mới sống, nếu không kể ăn thì làm sao mà sống được? Mình đi theo thầy đó, tự nhiên thầy phải cho mình ăn cơm chứ, lo cái gì? Mày đọc nhật trình với tao hôm trước mày quên rồi sao? Nhật trình gì? Nhật trình họ biểu, phải đi du lịch đặng mở trí khôn, mày nhớ không? Ờ nhớ, mà mình đi theo thầy đó là mình ở đợ với thầy. Chứ có phải đi chơi hay sao mà kêu là du lịch? Ôi, ở đợ hay là cái giống gì? Cũng vậy, cần gì mày? Miễn là trong trí mình không sợ ai, không cần ai, không phục ai là đủ rồi. Tao biểu mày đi với tao, mình đi cho biết xứ Trà Vinh chơi. Như vui thì mình ở, còn không vui thì mình về. Có hại gì đâu. Thằng Quỳ ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói xui xị rằng, thôi, mày muốn đi thì đi. Thằng Hồi mừng rỡ, nó vỗ vai thằng nọ và nói rằng, mày biết nghe lời tao như vậy, tao chịu đó. Mình xuống Trà Vinh, rồi mình đi chỗ khác nữa. Mình đi ra giáp Lục Tỉnh chơi mà. Hai đứa nó mới dắt nhau đi kiếm hai thầy hồi nãy. Lên tới trước cửa tòa bố chúng nó gặp. Thằng Hồi tỏ cho Chánh Tâm biết rằng chúng nó chịu đi theo. Chánh Tâm gật đầu, hỏi tên từ đứa và biểu chúng nó trả truyện sách cho người ta rồi lại nhà ngủ Nhân Hòa mà ở. Đặng sáng buổi sau đi tàu một lượt. Hai đứa nhỏ vâng lời, trở lại tính tiền và trả truyện sách cho nhà bán sách. Chủ tiệm hỏi chúng nó vì cớ nào mà không bán sách nữa, thì thằng Hồi nó bướng. Tôi gặp cha tôi, nên cha tôi bắt tôi về. Thằng Quý nghe lời láo xược thì tức cười nôn ruột. Nó chịu không được nên bỏ đi trước. Thằng Hồi còn ở nói dóc một hồi nữa, rồi mới chịu đi. Sáng bữa sau, Trọng Quý dắt Phùng Xanh xuống tàu Cần Thơ. Còn Chánh Tâm thì dắt thằng Hồi và thằng Quỳ xuống tàu Trà Vinh. Hai anh em từ giã nhau. Trọng Quý nói rằng, cậu về dưới nhà, hễ xe tôi sửa rồi, thì tôi đem Phùng Xanh qua ở ít bữa, rồi tôi rước cậu qua bên tôi. Chánh Tâm gật đầu.